cô gái Anne Frank và thêm 7 người Do Thái khác đã bị Đức Quốc xã phát hiện vào ngày 4 tháng 8 năm 1944, sau khi họ đã trốn được gần 2 năm trong một nhà phủ bí mật nằm trên một nhà kho cạnh kênh đào ở Amsterdam. Tất cả đều bị đưa đến trại tạm giam Westerbork và chuyển tiếp đến trại tập trung Auschwitz trước khi Anne kết thúc cuộc đời trong trại tập trung Bergen-Belsen ở tuổi 15. Trong suốt 2 năm ẩn náu tại đó, Anne đã viết nhật ký. Sau cái chết của cô vào năm 1947, cuốn nhật ký này đã được công bố và trở thành cuốn sách nổi tiếng nhất do một người Do Thái viết về chính cuộc đời trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Kể từ đó, cuốn nhật ký đã được dịch ra 60 ngôn ngữ, thu hút trí tưởng tượng của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Nhưng ai là người đã phản bội gia đình Anne Frank cung cấp thông tin cho người Đức? Câu hỏi đó vẫn chưa có lời đáp và cho đến nay. Nhà nghiên cứu Peter von Twist, một thành viên của nhóm điều tra, người đã dành 6 năm cố gắng tìm ra câu trả lời.
We went through kilometers of archival material.
Chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, dài có thể, đến hàng kỷ số. Cuộc điều tra này có thuận lợi nhất là nhờ vào trí tuệ nhân tạo để giúp tìm ra những mối liên hệ mà đối với con người thì rất khó để làm được. Chẳng hạn, bạn nghe thấy một cái tên, nhưng bạn phải kiểm tra và phân tích hàng ngàn cái tên để tìm ra mối liên quan. Nhưng với trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể dễ dàng gõ cái tên đó vào máy tính và nó sẽ cung cấp những đường dẫn liên quan đến cái tên đó như địa chỉ, những người liên quan, mối liên hệ, số điện thoại, v.v.
Trong nhóm điều tra bao gồm một điệp viên FBI của Hoa Kỳ đã về hưu, Vincent Pankok, và khoảng 20 nhà sử học, tội phạm học và chuyên gia phân tích dữ liệu. Ông Peter von Twist cho biết, một mẫu chứng cứ mới rất quan trọng đó là một tờ ghi chú không có chữ ký gửi đến cho cha của Anne, ông Otto Frank, được tìm thấy trong một tài liệu điều tra cũ sau chiến tranh.
The scenario is that the notary Arnold von der Berg, well known in Amsterdam, handed over list.
Phát hiện mới đó là một công chứng viên tên Arnold von der Berg, một người nổi tiếng ở Amsterdam, đã giao nộp danh sách những người đang ẩn náu, và trên danh sách đó là địa chỉ 263 Vincennes, ngôi nhà kho có căn gác bí mật.
Trên tờ ghi chú đó ghi rằng Arnold von der Berg đã có được những địa chỉ của những người Do Thái đang lẫn trốn, vì khi đó ông ta là một thành viên của Hội đồng Do Thái trong thời chiến ở Amsterdam, và ông ta đã giao nộp danh sách những địa chỉ này cho mật vụ Đức để đổi lại sự an toàn cho gia đình ông ta. Nhà nghiên cứu von Twist nói, Arnold von der Berg là cái tên duy nhất phù hợp với tất cả các giả thiết mà họ đã phát hiện được.
Chúng tôi đã điều tra về hơn 30 trường hợp và chúng tôi có thể nói rằng khá chắc chắn là có khoảng 28 đến 29 trường hợp là không thể xảy ra. Chỉ có một trường hợp phù hợp với tất cả các giả thiết và động cơ, kiến thức và cơ hội.
Mặc dù những thành viên của Hội đồng Do Thái đều bị đưa đi vào năm 1943, riêng von der Berg vẫn được ở lại Hà Lan. Ông này qua đời vào năm 1950. Bảo tàng nhà Anne Frank không tham gia vào cuộc điều tra, nhưng họ chia sẻ những thông tin lưu trữ để hỗ trợ cuộc điều tra. Giám đốc bảo tàng Ronald Leopold nói rằng cuộc nghiên cứu đã đem lại những thông tin mới và sự hiểu biết mới.
First of all, I think what this new theory is bringing us is not just information about what has happened here on the 4th of August 1944.
Thứ nhất, tôi cho rằng giả thiết mới này cung cấp cho chúng ta không chỉ thông tin về chuyện xảy ra vào ngày 4 tháng 8, 1944, mà nhiều hơn thế nữa. Sự hiểu biết về hành vi con người, lựa chọn của họ, quyết định họ đưa ra trong khoảng thời gian đầy khó khăn như vậy. Tôi nghĩ rằng thông tin mà nhóm điều tra có được đã một lần nữa, tôi có thể nói, đem lại sự hiểu biết cho chúng tôi về ý nghĩa con người trong những tình huống cực kỳ khó khăn.
Tuy nhiên, ông Leopold cũng cảnh báo phải cực kỳ cẩn trọng khi đổ lỗi cho một ai đó. Như nhà sử học Eric Sommers thuộc Viện NIOD của Hà Lan về chiến tranh, Đức Quốc xã và diệt chủng, đã đề cao cuộc điều tra sâu rộng này, nhưng ông bày tỏ sự nghi ngờ về kết luận. Ông nói, đối với một vụ án nổi tiếng, điều quan trọng nhất là phải có kết luận chính xác.
The name of Anne Frank is not someone. It's the icon of the Holocaust.
Cái tên Anne Frank không phải chỉ là một người nào đó, đó là biểu tượng của Holocaust, và nếu chúng ta đi đổ lỗi cho một ai đó, chúng ta phải chứng minh đúng hơn 100%.
Nhóm điều tra đã xác nhận rằng ông Otto, cha của Anne Frank, người duy nhất trong gia đình sống sót sau chiến tranh, đã biết về bằng chứng cho rằng Fonenbeich là người chỉ điểm, nhưng ông không muốn nói về điều đó công khai. Peter von Twist tin rằng ông Otto Frank chọn cách im lặng, có thể vì ông không chắc điều đó có đúng hay không, và bởi vì ông không muốn thông tin đó nếu công bố có thể gây thêm sự thù ghét người Do Thái. Ông cũng không muốn ba người con gái của Fonenbeich bị ảnh hưởng vì những gì cha của họ có thể đã làm trong quá khứ. Những phát hiện này sẽ được xuất bản trong cuốn Betrayal of Anne Frank, Kẻ đã phản bội Anne Frank, do tác giả người Canada Rosemary Sullivan sẽ được ra mắt trong tuần này.